Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 6 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong khóa an cư kết hạ. Hôm qua chúng ta đã đề cập tới danh từ tam tụ tịnh giới. Chữ tụ ở đây có nghĩa là nhóm. Tam tụ là ba nhóm. Nếu mà mình cần dịch ra tiếng Việt cho hay thì mình có thể dịch là ba chùm tịnh giới. Chùm như là chùm sao hay là chùm hoa. Ba chùm. Mình phải có ngôn ngữ mới cho tuổi trẻ. Ba chùm là rất là hay, rất là Việt Nam. Ba chùm tình giới. Tình giới tức là giới. Giới thân thanh tịnh. Trong cái bài thời niệm là giới thân thanh tịnh. Vì vậy trên tình giới có nghĩa là giới thân thanh tịnh. Tình giới tức là tiếng gọi tắt của giới thân thanh tịnh. Mà người tu nào cũng phải có giới thân thanh tịnh thì mới có hạnh phúc. Còn giới thân mình bị sức mẹ, bị nhiễm ô, không có thần thanh tịnh nữa thì mình không có hạnh phúc. Cho nên tu là phải giữ cho cái giới thân thanh tịnh. Giới thân là một cái thân. Mình có nhiều thân. Trước hết là nhục thân. Tức là cái hình hài của mình. Cái hình hài của mình mà sau này khi chết thì mình thiêu hoặc mình chôn dưới đất. Cái đó gọi là nhục thân. Thì ngày xưa Đức Thế Tôn cũng có nhục thân. Và khi chết thì Ngài cũng lên giàn thiêu và người ta cũng thiêu Ngài. Đức Như Lai có nhục thân. Nhục tức là thịt. Nhục thân tức là cái sanh thân bằng xác thịt. Tức là cái phần sinh lý của mình. Nhưng mà Đức Như Lai không phải chỉ có nhục thân. Ngài có Phật thân. Nếu Ngài chỉ có nhục thân không thì mình đâu có gọi Ngài bằng Thầy. Tại vì Ngài có Phật thân cho nên mình mới gọi Ngài bằng Thầy. Mình tôn Ngài là Bổn Sư. Bổn Sư là Thầy tôi, chứ không có gì hết. Bổn Tự là chùa tôi. Bổn Sư là Thầy tôi. Bổn Tịnh là tỉnh của tôi. Bổn Quốc là nước của tôi. Chứ bổn là có nghĩa là của tôi. Gốc. Còn bổn đạo là đạo tràng của tôi. Thành ra mình phải phân biệt nhục thân với Phật thân. Ở trong cái nhục thân đó, nó có Phật thân ở trong đó. Tức là cái thân hiểu biết, thân thương yêu, thân giải thoát. giải thoát thân, trí tuệ thân, từ bi thân. Nếu không có cái thân đó thì cũng là người thường thôi, không thể nào làm bậc đạo sư cho cõi người và cõi trời, không làm thầy mình được. Cho nên mình nhìn vào cái sắc thân, cái nhục thân, sắc với nhục thân là một, thì mình thấy cái Phật thân ở trong đó. Cái cách Ngài đi, Ngài đứng, Ngài nói, Ngài cười, Ngài tiếp xử, Ngài đổ đời, thì mình thấy có cái Phật thân nó đi đôi với cái nhục thân. Sắc, sắc tức là vật chất. Thì khi mà nó là sắc thân thì gọi là rupakaya. Thì Phật có nhục thân, có sắc thân, mình cũng có sắc thân, mình cũng có rupakaya. Rupa là sắc. Và cái rupakaya này á, nó rất là quý, tại vì ở trong đó nó có Phật thân, nó có Buddhakaya. Tức là thân tỉnh thức, cái thân tỉnh thức, Buddha là tỉnh thức, Buddhakaya. Thành Đức Thế Tôn có sắc thân, Đức Thế Tôn có Phật thân. Ngài có cái thân tỉnh thức, Ngài sống tỉnh thức 24 giờ đồng hồ một ngày. Ngài có chánh niệm, chánh định 24 giờ đồng hồ một ngày, cho nên Ngài có Phật thân. Nhưng mà mình có Phật thân hay không? Thỉnh thoảng mình cũng có tỉnh thức. Ví dụ như khi mình nghe chuông cái là mình tỉnh thức, nhưng mà cái tỉnh thức mình không có sống lâu. Thở được chừng 3-4 hơi thì cái loạn tưởng nó tới và mình đánh mất cái Phật thân của mình. Mình phải nhờ sư anh, sư chị hay là thầy nhắc rồi Phật thân mới sống dậy. Thành ra mình có Phật thân, nhưng mà Phật thân mình nó không có toàn thời gian, nó bán thời gian. A part-time Buddha. Thành ra tất cả chúng ta, người nào cũng có sắc thân, tất cả chúng ta, người nào cũng có Phật thân, nhưng Phật thân ở trong ta lu mờ. Phật thân của chúng ta khi nổi, khi chìm, khi ẩn, khi hiện. Nhưng mà chúng ta có Phật thân. Tại vì có khi ta tỉnh thức, có khi ta hiểu biết, có khi ta thương yêu, có khi ta có chánh niệm. Phải không? Nhưng mà ta không có thường cái Phật thân của ta khi lên khi xuống. Còn Phật thân của Đức Thế Tôn là không lên xuống nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta phải có niềm tin là trong chúng ta có Phật thân. Nhưng mà Phật thân chúng ta chưa có phát triển được tới cái mức toàn hảo, Sambuddha. Chúng ta có chúng sanh thân, nhưng mà chúng ta cũng có Phật thân. Nhưng mà Phật thân chúng ta đang còn eo uột, đang còn yếu ốm, cần phải nuôi dưỡng, cần phải phát huy, cần phải cho nó một cái cơ hội để nó biểu hiện ra. Thành ra tất cả chúng ta có sắc thân mà cũng có Phật thân, có Rupakaya mà cũng có Buddhakaya. Đức Thế Tôn lại có Pháp thân. Tức là đời sống của Ngài là một bài thuyết Pháp. Ngài đi, Ngài đứng, Ngài nói, Ngài cười, Ngài làm việc, Ngài ăn cơm, Ngài rửa bát. Trong khi mà Ngài làm như vậy thì người ta thấy cái pháp linh đồng. Đi cũng là một bài thuyết pháp, ngồi cũng là bài thuyết pháp, ăn cơm cũng là bài thuyết pháp, rửa bát cũng là một bài thuyết pháp. Tại vì trong đó nó có niệm, có định, có tuệ, có cái đẹp của người giải thoát. Thành ra cuộc đời của Ngài là một bài thuyết pháp sinh động, mà không hẳn là bài thuyết pháp bằng lời, mà bài thuyết pháp bằng cuộc đời. Mình có thể nói rằng cuộc đời của Đức Thế Tôn là bài thuyết pháp của Ngài. His life is his Dharma. Thường thường khi mình nói pháp, tức là mình cứ nghĩ tới một bài giảng hay là một cuốn kinh. Nhưng mà pháp đây là pháp linh động. Pháp nó tỏa chiếu ra trong khi mình đi đứng, nằm ngồi, nói cười, tiếp sự, làm việc. Và cái pháp thân đó nó bền lâu. Nó không như là nhục thân. Thì có một lần Đức Thế Tôn mới đi thăm một người đệ tử xuất gia đang bệnh, đang ở nhờ một nhà một người thợ gốm. Đó là thầy Vakali. Thầy Vakali bệnh rất là nặng và thầy được mời về nhà một ông thợ gốm để thầy dưỡng bệnh. Thì Đức Thế Tôn nghe nói thầy Vakali bệnh cho nên Đức Thế Tôn mới đi thăm. Rất là dễ thương. Thầy Vakali tức cười lắm. Ngày xưa thầy mê Đức Thế Tôn. Và thầy mê cái sắc thân của Đức Thế Tôn. Thầy là con trai, nhưng mà thầy vướng mắt Đức Thế Tôn. Trong khi các thầy khác ngồi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì thầy ngồi đó mà thầy chiêm ngưỡng. Sao người gì mà có cái người đẹp như vậy? Thầy không nghe pháp, thầy chỉ ngồi ngắm Đức Thế Tôn, nhìn trân trân như vậy. Và thầy làm đủ cách để làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Và thầy vướng mắt Đức Thế Tôn đi đâu, thầy cũng đi theo. Và một hồi Đức Thế Tôn biết chàng này vướng mắt mình. Tình thương này là không phải tình thương giải thoát, tình thương vướng mắt. Cho nên Đức Thế Tôn không có cho làm thị giả nữa. Giận quá, tuyệt vọng quá, anh tính nhảy xuống hố tự tử. Đó là thầy Vakali. Leo lên trên một cái mỏm núi đá rất là cao, tính nhảy xuống dưới một cái thung lũng để chết. Ai giờ Đức Thế Tôn biết, Đức Thế Tôn cứu được. Thầy Vakali, thầy rất là mê, vướng mắt Đức Thế Tôn. Và sau đó không có được làm thị giả nữa, không có được, tại vì có vướng mắc. Đàn ông vướng mắc với đàn ông, như là đàn bà vướng mắc với đàn bà, hơi có khuynh hướng đồng tính. Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng thương. Và thầy Vakali sau đó thì cũng không có ra đời. Thầy tiếp tục tu học thì cũng khá. Thì cái hôm mà nghe thầy Vakali đau gần chết á, thì Đức Thế Tôn có tới nhà thờ gốm để thăm. Và Đức Thế Tôn hỏi sao, thầy có khỏe không, có đau nhức nhiều không, bất bực đoạn Đức Thế Tôn còn đến nỗi nào, thầy còn tiếc nuối gì không? Nhà không, con có tiếc nuối gì, con chỉ tiếc nuối một chuyện thôi. Là mỗi tuần con không được nghe, không được, không có khỏe để đi nghe Đức Thế Tôn nói pháp thoại. Tại vì dù sao cũng còn chút vướng mắc ở trong đó. Đi nghe pháp thoại thì nghe, nhưng mà cũng có được dịp ngắm nhìn người yêu của mình. Rồi nhờ cái câu nói đó đó, Nhờ câu nói đó, bà Đức Thế Tôn con không có tiếc nuối gì hết, chỉ có tiếc nuối là mỗi tuần không có được đi nghe Ngài nói pháp thoại thôi. Không có được thấy Ngài, không có được thấy cái dung nhan của Ngài, cái sắc thân của Ngài. Thì nhân đó Đức Thế Tôn mới nảy, mới dạy, này Vakali, cái sắc thân của tôi là nó vô thường. Chính cái pháp thân của tôi mới là quan trọng. Mà thầy đã tiếp xúc với cái sắc pháp thân của tôi rồi, thầy đâu có cần phải đi gặp sắc thân của tôi nữa. Nếu mà thầy có học hỏi, tiếp nhận giáo pháp, thì thầy có pháp thân của tôi rồi. Chính cái pháp thân đó mới trường cửu. Chứ còn cái sắc thân của tôi thì nó vô thường, nó tan hoại bất cứ lúc nào có thể. Và đó là một cái câu kinh rất là quan trọng. Nó phân biệt giữa hai cái gọi là sắc thân và pháp thân. Và Đức Thế Tôn có sắc thân mà Ngài cũng có pháp thân. Và chính cái pháp thân của Ngài còn để đời từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Và ngày hôm nay chúng ta ở tu viện Bát Nhã, chúng ta tiếp xúc được với pháp thân của Bụt. Pháp thân nó trường cửu, nó còn mãi mãi. Vì vậy cho nên tiếp xúc với sắc thân không có quan trọng bằng tiếp xúc với pháp thân. Và Đức Như Lai có sắc thân, có Phật thân, Đức Như Lai lại có pháp thân. Pháp thân là Đạt Ma Kaya. Nếu Đức Thế Tôn có pháp thân thì mình có pháp thân không? Mình cũng có. Nhưng mà pháp thân của mình có thể đang còn eo ọt. Có khi mình đi thiền hành cũng hay, cũng vững chãi, cũng thanh thơi, nhưng mà được chừng 15 bước rồi mình suy nghĩ tới chuyện khác. Mình lo lắng, mình buồn tủi, thành ra mình đánh mất pháp thân của mình. Thành ra người ta thấy mình đang đi thiền hành nhưng mà người ta không có thấy pháp thân của mình lộ ra, tại mình đánh mất chánh niệm. Nhưng mà mình có pháp thân. Tại vì người tu nào mà không có pháp thân, chúng ta đã tiếp nhận từ buộc một ít pháp thân. Và chúng ta đang áp dụng cái pháp thân đó vào ở trong con người của mình. Trong khi đi đứng nằm ngồi làm việc, hành xử, thì tất cả chúng ta đều có pháp thân hết. Nhưng mà có một điều pháp thân của chúng ta không có uy dũng, không có vĩ đại như pháp thân của Đức Thế Tôn. Pháp thân của chúng ta đang còn yếu ổn, phải cho vitamin vô, sinh tổ, phải tu học tập tinh cần. Và nó tóm lại chúng ta cũng có pháp thân như Ngài, nhưng pháp thân của chúng ta có khi mờ, khi tỏ, khi ẩn, khi hiện. Và mỗi khi pháp thân mà nó tỏ rõ, nó hùng mạnh, thì ta vững chãi, ta thành tựu, ta hạnh phúc. Mà khi pháp thân ta nó bị lu mờ, thì chúng ta ốm o gầy mòn, không có hạnh phúc. Đó là mỗi người trong chúng ta đều có pháp thân hết. Đức Thế Tôn giống như là một người cầm đuốc. Và cái đuốc đang cháy sáng rực. Chúng ta tới cầm một cái đuốc và mồi vào trong cái lửa của cái đuốc Đức Thế Tôn chúng ta đem về. Chúng ta có bổn phận phải giữ gìn cho cái ngọn lửa đuốc chúng ta sáng. Cái đó là pháp thân. Đừng để cho nó lu mờ. Phải nuôi nó bằng những cái nhiên liệu của sự thực tập. Và cái pháp thân càng vững chãi thì cuộc sống ta càng hạnh phúc. Cái tự do của ta càng lớn. và nói rằng tôi không có pháp thân thì không có đúng. Tại mình đã là đệ tử Đức Như Lai rồi, mình đã đưa cái đuốc của mình ra để lấy châm cái ngọn đèn của Ngài vô rồi. Mà tại vì mình làm ăn có đàng hoàng, có khi để gió nó thổi tắt, rồi phải tới chùa châm lại. Pháp thân của mình nó eo ọt như vậy đó. Thành ra mỗi người chúng ta nếu tự nhận mình là người tu là phải nuôi dưỡng pháp thân cho nó càng ngày càng lớn. Mình phải hỏi pháp thân của tôi lu hay mờ, lu mờ hay là sáng tỏ. Đức Như Lai có tăng thân. Đức Như Lai có giới thân. Có tăng thân trước. Khi mà Đức Thích Ca thành đạo thì cái việc đầu tiên mà Ngài nghĩ tới là xây dựng một tăng thân. Tại vì Ngài biết rằng phải có tăng thân thì cái sự nghiệp của Ngài mới hoàn tất được. Nếu không có một cái đoàn thể tu học thì mình có thể nào mà trao truyền cái pháp thân này lại cho cuộc đời được. Cho nên Ngài mới đi tìm 5 người bạn tu ngày xưa. Trong đó có ông Kiều Trần Như, công Đà Nẵng. Tại vì Ngài nghĩ rằng 5 người này có thể là 5 người, 5 thành phần đầu tiên của cái tăng thân mình. Tại vì biết 5 người này, nếu mình tới mình chỉ hướng dẫn cho 5 người này thời gian, 5 người này có thể có giác ngộ và trở thành là 5 cái thành phần đầu tiên của giáo đoàn Phật giáo, giáo đoàn của Đức Như Lai. Và vì vậy cho nên sau khi thành đạo, Ngài nghĩ tới cái chuyện đi về vườn Nai để mà gặp 5 người bạn tu cũ. Và quý vị đọc trong Đường Sông Mây Trắng thì khi năm người tới, thấy Ngài tới thì ban đầu có vẻ hơi không có kính trọng. Từ ngày xưa cùng tu khổ hạnh với nhau, nhưng mà cuối cùng Đức Thích Ca bỏ tu khổ hạnh mà bắt đầu ăn cháo, ăn sữa. Thành ra mấy người kia có thường. Nhưng mà chính nhờ bỏ cái lối tu khổ hạnh quá khích đó mà Đức Như Lai phục hồi được sức khỏe và Ngài tu thành được. Thì nhìn cái cách Ngài đi vô từng bước chân thảnh thơi, rạng rỡ hào quang, 5 người kia không có cưỡng được, thành ra đi ra, tự động đi ra đón. Và Ngài nói, này các bạn, tôi đã thành công rồi. Tôi đã giác ngộ rồi. Tôi đã thực hiện được cái điều tôi mong ước rồi. Tôi đã thành Phật. Bây giờ tôi sẽ giúp cho các bạn. Thì 5 người kia nói, này ông bạn ơi, ngày xưa tu khổ hạnh mà anh tu không nổi, anh bỏ tu khổ hạnh, làm sao anh nói bây giờ anh thành đạo được. Thì Đức Thế Tôn mới nói, này các bạn, các anh sống với tôi lâu ngày, các anh đã nghe tôi nói dối các anh lần nào chưa? 5 người thấy rõ ràng là Sư Đạt Ta chưa bao giờ từng nói dối. Tôi chưa bao giờ nói với các anh. Mà tôi bây giờ tôi nói tôi thành đạo, tức là tôi thành đạo. Thì khi 5 người nghe như vậy là sụp lại xuống. Và tôn Ngài làm thầy, và Ngài dạy bài học đầu tiên, bài thuyết pháp đầu tiên, bài pháp thoại đầu tiên. Gọi là chuyển pháp luân kinh. Bánh xe pháp bắt đầu xoay. Nó xoay mãi cho tới bây giờ 2600 năm. chuyện Pháp Luân Kinh. Trong đó có tứ đế, có bát chánh đạo, tức là tinh túy của giáo lý đạo Phật. Và sau đó thì có những người trai trẻ khác tới tham dự. Và giáo đoàn của Ngài lên tới 60 người, 70 người, 80 người, v.v. Và tổ chức mỗi buổi sáng đi khất thực, buổi trưa về ăn cơm im lặng với nhau, buổi chiều pháp đàm ngồi thiền. Và đó là cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn được thành lập. Và nổi trong năm đầu tiên, giáo đoàn của những người xuất gia đã lên tới 1.250 vị. Trong đó có rất nhiều những cái đệ tử của thầy Ca Diếp ngày xưa tu theo cái đạo thờ thần lửa. Và Ngài đã bỏ ra biết bao nhiêu là thì giờ, bao nhiêu là công sức để mà dạy cho các thầy đi từng bước chân thảnh thơi, thở những hơi thở nhẹ, ôm bát như thế nào, mặc áo như thế nào để cho chánh niệm, cho có uy nghi. Và Ngài đưa tất cả 1.250 người đó lên trên núi, gọi cái núi tượng đầu Gaya Sisa, và Ngài luyện cho họ, Ngài dạy cho họ, Ngài huấn luyện cho họ. Ngài là sư anh duy nhất để dạy cho cả ngàn sư em. Nhưng mà cũng nhờ có mấy đệ tử giỏi giúp cho Ngài, là ba anh em của thầy Ca Diếp. Và khi mà giáo đoàn thuần thục rồi thì Ngài mới đưa về thành phố. Tại vì Ngài có hứa với vua Bimbisara là sau khi thành đạo Ngài sẽ về để Ngài giúp vua. Và giáo đoàn đã đi vào thành phố, đã đi vào thủ đô Vương Xá dưới tư cách một cái tăng thân, một cái giáo đoàn người xuất gia rất là nghiêm chỉnh, rất là chánh niệm, có niệm có định. Và do đó cho nên đã đổ được vua Bimbisara, các quan và rất nhiều người trai trẻ ở trong thành phố. Các người trai trẻ trong thành phố đua nhau xin xuất gia rất là nhiều. Hồi đó chưa có các sư cô. Các sư cô mấy năm sau mới bắt đầu có. Hồi đó chỉ có những người trai trẻ tới xuất gia thôi. Thành ra có nhiều người than phiền, Đức Thích Ca về đây với giáo đoàn của Ngài quyến rũ bao nhiêu là thanh niên, thành ra bỏ người yêu, bỏ gia đình đi theo Ngài hết, phản đối. Có cái phong trào phản đối. Nhưng mà rốt cuộc thì tăng đoàn đã thành công, đã độ được dân chúng. Và cái sự thật là khi mà có tăng đoàn rồi thì cái sự nghiệp giáo hóa của Đức Thích Ca mới là tỏa chiếu ra rất là rộng. Sự thật là một vị giác ngộ mà không có một tăng đoàn thì cũng như là một nhạc sĩ mà không có một cái nhạc cụ, rất là khó. Và vì vậy cho nên vua Bát Tư Nặc năm 80 tuổi, năm Đức Thế Tôn 80 tuổi mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, mỗi khi mà con thấy tăng đoàn của Ngài đi đứng nằm ngồi có chánh niệm uy nghi vững chãi thảnh thơi thì con lại có đức tin nơi Ngài nhiều hơn nữa. Tức là nhìn vào tăng đoàn lại có đức tin nơi Đức Thế Tôn nhiều hơn nữa. Và vì vậy cho nên mỗi người giác ngộ, mỗi bậc thầy đều phải xây dựng tăng thân. Không có tăng thân thì như là người nghệ sĩ, người nhạc sĩ không có nhạc cụ, người thợ cày không có cái cày và con trâu, người thợ dệt không có máy dệt. Và vì vậy cho nên tất cả chúng ta là những người tu đều phải có tăng thân hết. Phải có tăng thân để nương tựa, phải có tăng thân để nâng đỡ, phải có tăng thân để giáo huấn, phải có tăng thân để giúp mình hành đạo. Và vì vậy cho nên mỗi người tu đều phải có tăng thân. Người tu xuất gia phải có tăng thân đã đành. Người tu tại gia cũng phải có tăng thân. Nếu không có tăng thân thì mình đánh mất cái sự thực tập của mình, sự tu học của mình rất là dễ dàng. Người tu tại gia cũng phải có tăng thân. Và vì vậy cho nên chúng ta, người nào cũng có sắc thân, người nào cũng có Phật thân, người nào cũng có Pháp thân, và người nào cũng có tăng thân. Tăng thân nó nằm ở trong, trên đường có tượng, nó nằm ở ngoài mà thôi. Người tu nào mà chưa có tăng thân thì người tu đó chưa vững. Và tăng thân, cái danh từ đó ít thấy trong kinh, chưa thấy trong kinh. Và đó là một cái danh từ của làng Mai sáng tác, là Sanghakaya. Mình dịch ra tiếng Phạn là Sanghakaya. Có điều rất là lạ là trong văn học Phật giáo nó có sẵn danh từ sắc thân, Phật thân, Pháp thân, mà nó chưa có danh từ tăng thân. Nó phải đợi làng Mai ra đời thì mới có cái danh từ tăng thân. Nhưng mà đó là một cái chuyện tất yếu phải xảy ra, phải tới. Mình có Phật thân, mình có Pháp thân và mình cũng có tăng thân. Người nào không có tăng thân, người tu nào không có tăng thân thì người đó ốm yếu, tăng ly chúng, tăng tàn. Thành ra cái tăng đó, cái đoàn thể đó cũng là thân của mình. Mình phải bồi đắp, phải nuôi dưỡng cái tăng thân thì cái Phật thân, cái Pháp thân của mình mới vững chãi được. Chúng con nguyện một lòng về xây dựng tăng thân. Mà dựng tăng, mà Sangha Building là một cái sự nghiệp rất là lớn của người tu. Người nào cũng phải ôm ấp cái giấc mơ, cái sự nghiệp dựng tăng. Tại dựng tăng mới độ đời được nhiều. Còn mình lẻ loi đơn chiếc, dù có tài ba cách mấy cũng không có độ đời được nhiều đâu. Vì vậy cho nên sau khi thành Phật rồi, Đức Thích Ca nghĩ ngay tới chuyện dựng tăng. Và sau khi có Phật thân, Pháp thân, Ngài có tăng thân. Có tăng thân thì giáo pháp của Ngài tràn lan đi khắp các nước, rất là hay. Mình có sắc thân, Phật thân, Pháp thân, tăng thân, nhưng mà người tu của mình cũng có giới thân. Mà cái giới thân của mình nó eo ọp, nó bị sức mẻ, nó bị nhiễm ô, thì cái Phật thân của mình cũng không có vững, mà cái Pháp thân của mình cũng có vững. Cho nên mình phải nuôi giới thân cho nó lớn mạnh. Mỗi khi giới thân mình hơi bị sức mẻ, hơi bị nứt rạn, thì mình phải thực tập làm sao để cho nó lành lặn trở lại. Mình phải làm mới, mình phải sám hối, như là bài pháp thoại ngày hôm qua nói tới. Đừng có đợi lâu, phải làm mới, phải sám hối liền. Giới thân nguyên vẹn thì ta rất là hạnh phúc. Ta không có lo lắng, ta không có sợ hãi. Mà giới thân bị sức mẻ, bị nứt rạn thì ta đầy lo lắng, đầy sợ hãi. Thành một khi mà quý vị soi gương, kinh soi gương đó, mà thấy mình giới thân mình nó còn nguyên vẹn thì có lý do gì mình phải sợ hãi. Chết ngày hôm nay cũng được, chiều hôm nay chết cũng được. Không có gì phải sợ hãi. Mình sẽ tiếp tục rất là đẹp. Cho nên người tu phải tiếp nhận 5 giới, phải tiếp nhận 10 giới, phải tiếp nhận 6 giới, phải tiếp nhận 250 giới hay là 380 giới, tùy theo mình tu theo cái giới nào. Và khi tiếp nhận giới rồi phải học giới, phải phải tuần giới, phải pháp đàn, phải giữ cho giới thân nguyên vẹn, phải làm cho giới thân hùng mạnh. Và giới thân hùng mạnh từng nào thì hạnh phúc mình lớn từng đó, và khả năng độ đời của mình nó càng lớn từng đó. Giới thân gọi là Shilakaya. Nếu mình là một đạo tràng đúng theo nghĩa của nó, nếu mình là một ngôi chùa đúng theo nghĩa của nó, thì mình phải làm cho cái đạo tràng đó, cái ngôi chùa đó, nó trở thành một cái nơi mà người ta có thể tới để mà làm mới cái giới thân của họ, chữa trị cho cái giới thân của họ được lành lặn trở lại, không còn nứt rạn, không còn sức mạnh. Mà chuyện đó mỗi tháng phải làm 2 lần. Và vì vậy cho nên chùa hay là trung tâm tu học phải tổ chức tụng giới, phải tổ chức sám hối làm mới, phải tổ chức pháp đàm về giới. Và nếu mình là một thầy trụ trì đơn độc ở trong chùa thì làm sao làm được chuyện đó? Mình phải có một số các thầy khác, mình phải có hồ sơ của các Phật tử trong vùng. Mình biết rằng cái gia đình nào giữ giới đàng hoàng, giới thân nguyên vẹn từ cha mẹ tới con cái, mình phải tuyên dương, mình nói đây là gia đình gương mẫu trong cái tăng thân của mình. Và mình làm sao để cho cái gia đình đó tiếp tục là một gia đình gương mẫu trong tăng thân. Mình phải tuyên dương cái sự thực tập của họ. Và những cái gia đình trong đó giới thân bị sức mẹ, có người cha uống rượu đánh con, như vậy là không có giữ giới đàng hoàng, thì chúng ta phải tìm cách giúp cho cái gia đình đó làm mới trở lại, phát nguyện trở lại, để cho người cha đừng có uống rượu nữa, đừng có đánh con nữa. Thì đó là phần sự của ai? Phần sự của thầy trụ trì, phần sự các thầy ở trong chùa. Nếu cái gia đình đó quý y rồi, thọ giới rồi, mà làm cho giới thân sức mẻ, làm giới thân nhiễm ô, thì mình chịu trách nhiệm. Tại vì đó là dân của mình phải lo. Thì mình phải tới thăm, mình phải khuyên tới chùa, mình phải dạy dỗ làm sao để cho người ta thấy được rằng khi mà phạm giới, gây ra những khổ đau như vậy thì làm cho cái tăng thân nó mất bớt đẹp. Thành chúng ta là những người trong tăng thân, tuy là gia đình chúng ta giữ được giới thân nguyên vẹn có hạnh phúc, nhưng mà chúng ta thấy có một gia đình ở trong tăng thân không được hạnh phúc thì ta phải tìm cách tới giúp. Với tư cách là những người bạn tu, các thầy, các sư cô ở trong chùa phải tìm cách để giúp đã đành rồi, nhưng mà mình là người cư sĩ, dầu mình có giới thân nguyên vẹn, trong gia đình mình có hòa thuận của hạnh phúc, thì mình cũng phải nghĩ tới những thành phần khác trong tăng thân. Cái đó gọi là liên đới trách nhiệm. Tại vì mình tu, mình có tăng thân. Tăng thân của mình không phải là chỉ các thầy, các sư cô mà thôi. Tăng thân của mình cũng là những gia đình khác. Mà nếu họ đang kẹt, họ đang xa vào cái vũng lầy của cái sự phạm giới, thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Mình phải giúp, phải giúp. Thì mới đúng là tinh thần tăng thân. Và tăng thân mình càng đẹp, càng vững thì hạnh phúc của mình càng lớn. Thành ra muốn cải tăng đạo Phật thì trước hết mình phải nghĩ tới cái sứ mạng của ngôi chùa. Ngôi chùa làng, ngôi chùa khu phố. Ngôi chùa đó phải có đủ các thầy hay là các sư cô biết cách tổ chức như thế nào để mỗi nửa tháng cái tăng thân có cơ hội trở về để làm mới, để tùng giới, để làm lành trở lại, nguyên vẹn trở lại những cái gì mà trong hai tuần qua vì không có thực tập đàng hoàng đã bị sức mẻ một phần, đã bị nứt rạn một phần. Đó là trách vụ của các thầy, các sư cô ở trong cái ngôi chùa đó, và cũng là trách vụ, trách nhiệm của những người cư sĩ ở trong tăng thân. Mình chỉ lo một gia đình mình không thì chưa đủ, mình phải đóng góp một phần nào đó để giúp cho những gia đình chưa được như gia đình mình, không thọ giới rồi mà không có hành giới, không có trì giới. Thì các thầy, các sư cô ở trong cái ngôi chùa đó phải có khả năng tổ chức như vậy mỗi nửa tháng, và phải có sự yểm trợ của các Phật tử cư sĩ trong tăng thân. Tại vì tăng thân nó có bốn thành phần: xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam, tại gia nữ. Tuy mình là người cư sĩ nhưng mà mình cũng là tăng, một phần của tăng thân. Thì trong nước mình phải có những cái chùa gương mẫu như vậy để cho người khác tới tham quan và thấy rằng à, ngôi chùa của thế kỷ thứ 21, ngôi chùa của tương lai của Phật giáo tương lai là phải như vậy. Một thầy trụ trì không có đủ, phải có một số các vị xuất gia mà các vị này biết cách tổ chức để cho tất cả tăng thân đều có thể làm mới được cái giới thân mỗi nửa tháng. Mà cái này phải học mới làm được. Chứ còn tới lại xì sụp 108 lại thì chưa đủ. Nam mô vô lượng quang Phật, lại xuân cái giống như cái chày giả gạo. Và tưởng rằng lại được 108 lại là tội nghiệp nó tiêu trừ. Không phải. Mình phải lấy cái tâm mà sám hối thì mới được. Phải lấy cái tâm để mà phát nguyện. Thì những cái nức rạn và những cái sức mẻ của giới thân trong hai tuần qua nó mới lành lặn lại được. Mà dầu không có bị sức mẻ, không có bị nức rạn, mình cũng vẫn tới để tham dự, để làm cho nó mạnh thêm cái giới thân của mình, và để đóng góp vào cái công trình giúp cho những cái gia đình khác chuyển hóa và làm mới trở lại. Ở Việt Nam có danh từ đổi mới, và trong Đạo Phật mình có danh từ làm mới. Làm mới tức là sám hối, tức là không làm, không có lặp lại những sai lầm cũ. Nguyện từ nay về sau không có lặp lại những sai lầm cũ, trong khi nói, trong khi làm và trong khi tư duy. Và như vậy mình có thể nói rằng cái sứ mạng của ngôi chùa trong thôn xóm, trong xã hay là trong khu phố là để bảo vệ cái giới thân của tăng thân cho nó nguyên vẹn. Hễ có sự nứt rạn, hễ có sự sức mẻ là phải làm mới lại. Cái đó gọi là tu. Mà nếu muốn có các thầy, các sư cô và có các Phật tử biết cách tổ chức làm mới như vậy thì phải có những cái viện Phật học huấn luyện đào tạo ra những vị xuất gia và những vị tại gia có khả năng làm được như vậy, giống như là một trường kỹ sư. Nhưng mà thay vì kỹ sư làm cầu cống, kỹ sư điện, kỹ sư hóa học, kỹ sư thông tin, thì mình kỹ sư về cái phương pháp làm mới, cái phương pháp làm nguyên vẹn lại cái giới thân, mà phải học mới được, phải học cách mới được. Thành ra trong các trường sơ cấp, trung cấp, học viện phải học cái đó. Làm thế nào để tổ chức một ngày làm mới cho tất cả tăng thân ở trong xóm, trong khu phố, để cho người nào sau một cái buổi thực tập đó, cái ngày đó là ngày rằm hay ngày mùng một, thì trở về nhà thấy cái giới thân của mình nó nguyên vẹn trở lại. Và cái này các giáo sư, các vị giáo thọ của trường Phật học, phải nắm cho vững thì mới trao trường được. Tăng thân phải tổ chức cho khéo. Tăng thân là xuất gia và tại gia, phải tổ chức cho khéo. Để tăng thân có hồ sơ của tất cả các gia đình ở trong tăng thân. Gia đình nào hộ trì cái giới thân được vững thì mình cũng biết. Gia đình nào giới thân không có nguyên vẹn, bị sức mẹ thì mình phải biết. Rồi đó là bổn phận của cả người xuất gia và người tại gia, giúp cho những cái gia đình đó họ làm mới được, để cho giới thân họ được nguyên vẹn. Thì trong lúc đó không có ma túy, người trẻ không có đi theo ma túy, người lớn không có say sưa cờ bạc, không có tà dâm. Thì như vậy cái khu phố của mình nó càng ngày càng thơm tho, càng danh tiếng. Mà mình không có dùng những phương pháp như là kiểm soát, tình báo, trừng phạt, mà mình chỉ dùng cái phương pháp tu tập thôi, tức là tương biện, tức là soi sáng, tức là sách tấn, tức là làm mới, tức là cảnh giác, tức là báo động, tức là nhắc nhở. Những cái phương pháp rất là từ bi thì mình có thể làm mới được Phật giáo Việt Nam, làm cho Phật giáo Việt Nam trở thành một nền Phật giáo rất là hiện đại, là bằng cách thực tập giới. Tổ chức như thế nào thực tập giới, nuôi giới thân thanh tịnh. Và người xuất gia phải học cách, người tại gia cũng phải học cách. Và bây giờ mình trở lại cái danh từ ba chồng tịnh giới. Bây giờ mình hiểu tịnh giới là gì. Tịnh giới là cái giới thân thanh tịnh, giới thân không có bị sức mẹ, giới thân không có bị nhiễm ô. Và ba chồng tịnh giới đó là mình biết rằng trước hết đó, là bảo hộ luật nghi, giới luật và uy nghi. Cái chùm thứ hai, chùm tình giới thứ hai, bảo hộ giới luật và uy nghi đã hạnh phúc nhiều rồi, nhưng mà có cái chùm thứ hai nữa thì nó hạnh phúc nó tăng lớn rất là lớn, là bảo hộ những cái gì đẹp và lành, tất cả những gì đẹp và lành mà mình đang có, mình đang có trong gia đình mình, đang có trong tu viện mình, đang có trong cái quận của mình, đang có trong cái thành phố của mình, đất nước của mình. Đất nước Việt Nam có rất nhiều màu xanh. Có nhiều rừng, có nhiều cây, có nhiều biển, sông rất là đẹp. Thì làm thế nào để bảo hộ những cái đó, đừng cho để cho nó ô nhiễm. Và bây giờ chúng ta đang đi trên con đường phát triển ô nhiễm rất là nhiều. Nhà nước đã cố gắng có những cái vườn quốc gia, những cái national park, trong đó giữ cho cây cối, có các chủng loại sinh vật nó không có bị diệt chủng. Nhưng mà cũng có rất là nhiều hải tặc, những cái lâm tặc, tức là những người vô rừng bắn giết, đốn cây bất hợp pháp. Và muốn giải quyết những vấn đề đó thì phải làm thế nào để cho những cái người lâm tặc đó họ có công ăn việc làm, để họ khỏi đi làm lâm tặc. Thì những người giàu có, những người có máu mặt phải nghĩ tới những cái người đang đói kém. Thì mình nghĩ tới chuyện làm giàu thì cũng được, nhưng mà phải nghĩ tới cái chuyện bảo hộ những cái lành, cái đẹp mà mình đang có. Ví dụ như muốn bảo vệ rừng hay là sông hay là biển hay là những cái phong tục tập quán đẹp của người Việt, thì cái đó là mình phải để một ít thời giờ, để một ít tâm lực, để một ít tài sản của mình để làm công việc thứ hai, tức là bảo hộ cái lành và cái đẹp cho đất nước, cho quê hương, cho trái đất. Trong TV nó kể lại những cái chuyện rất là thương tâm. Ví dụ như là trong cái làng đó có những đứa trẻ nó nghèo, không có ăn, và ban đêm nó phải đi ăn cắp. Và nếu mà nó giàu thì nó đâu đi ăn cắp. Nó vô, nó bắt cá trong ao của người ta. Và cá trong ao là sở hữu của cái chủ ao. Và nó vô nó chặt một vài cái mía ở trong vườn mía của người ta. Tại nó đói quá, không có gì, thành ra nó ban đêm nó phải lấy một cái lờ. Rồi nó vô nó úp xuống trong ao rồi nó bắt vài con cá. Hoặc là nó vô nó đốn vài cái mít, cái mía. Thì cái gia đình đó thấy mất cá trong ao, mất mấy cái mía, tức quá mới đem dây điện ra giăng xung quanh ao, quanh cái khu trồng mía của ông ta. Mà dây điện này là dây điện trần. Thành ra ngày hôm sau có hai đứa con nít chết, hai đứa con nít vô để ăn cắp mấy con cá thôi, rồi bị điện giật chết, rất là thương tâm. Chỉ vì vài con cá, chỉ vì một hai cây mía mà hai em chết. Ở trên TV có nói. Thì cố nhiên là các cháu nó phạm giới, phạm tội ăn cắp, nó phạm giới. Nhưng mà cái nguồn gốc sâu xa cũng là tại vì nó quá đói. Và trong khi có những người quá giàu. Thành mình muốn bảo vệ cái đẹp, cái lành, thì mình phải có thời giờ, phải có tâm lực. Mình chỉ lo một mình cái sự an vui của một mình, cái sự giàu có một mình thì chưa đủ. Mình phải biết trong tăng thân có những gia đình thiếu kém như thế nào, có những đứa con nít đói như vậy không, để cho ban đêm nó phải đi ăn cắp cá, để chặt mía của người ta hay không. Mình không có thể nào chỉ trách rằng tụi đó không có giữ giới. Thành đói quá, giữ giới cũng không được. Thành nó muốn giải quyết vấn đề thì mình phải thực tập bố thí. Mình phải giúp cho mấy em bé đó. Thì cái đó là thuộc về cái chùm giới thứ hai, gọi là bảo vệ những cái gì đẹp và lành. Tại vì hộ trì bảo vệ luật và nghi thì hay lắm rồi đó, nhưng mà nó chưa đủ. Mình muốn bảo vệ luật và nghi, không ăn cắp, rất là tốt. Và mình muốn những người khác cũng bảo vệ luật và nghi, rất là tốt. Nhưng trong trường hợp này có những người quá đói. Và quá đói thì nó vi phạm luật và nghi. Cho nên cái chùm giới thứ nhất tuy là căn bản nhưng mà chưa đủ. Mình phải cần tới cái chùm giới thứ hai là bảo hộ cái lành và cái đẹp. Và vì vậy cho nên ở trong tăng thân mình phải biết rằng cái gia đình nào đang còn khốn khổ, gia đình nào con không được đi học. Mình phải đưa vấn đề ra cho tăng thân, mình phải đưa vấn đề ra cho các thầy, các sư cô trong chùa. Và mình nói cái gia đình đó phải được giúp đỡ. Và cái gia đình đó có đứa con mà bị cha đánh mắng quá trời, thành ra nó sắp bỏ nhà ra đi. Thì mình cũng phải báo cho các thầy, phải báo cho tăng thân biết để kịp thời mà giúp đỡ. Cái đó đều là thuộc về sự thực tập giới hết. Tại cái chùm thứ ba là phụng sự cho mọi loài, phụng sự cho mọi loài. Làm lợi ích cho mọi loài. Trước hết là loài người. Loài người có những người đang đói, có những người không có biết hướng ra, có những người đầy bạo động căm thù. Mình tìm cách mình giúp cho người, những người đó bớt khổ, và những người đó bắt đầu có cái sự an vui. Và tuy vấn đề này không phải là luật, giới luật và uy nghi, nhưng mà nó cũng thuộc về giới. Nếu mình có an lạc rồi, mình có an toàn rồi, thì mình phải nghĩ tới cái an lạc và an toàn của những người khác ở trong tâm thân và ở ngoài tâm thân. Làm cái gì để cho họ bớt khổ, làm cái gì để cho họ có bình yên, làm cái gì cho họ có hạnh phúc, thì đó là thuộc về chùm giới thứ ba. Gọi là nhiều ít hữu tình. Thì chữ Hán nó khó hiểu, thành mình cần phải có tiếng Việt. Cái này nhiếp luật nghi. Cái chùm thứ nhất là nhiếp luật nghi. Chùm thứ hai là nhiếp thiện pháp. Nhiếp thiện. Và cái chùm giới thứ ba là nhiều ít hữu tình. Làm ít lợi cho mọi loài, các loài hữu tình. Thì phạm vi của giới rất là rộng. Và chỉ cần thực tập giới thôi là dư để có hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước, cho quê hương, cho nhân loại. Thì chúng ta biết rằng những cái tệ nạn xã hội như là xì ke, ma túy, say sưa, nghiện ngập, đí điểm, tà dâm, tham nhũng, bạo động, đầy dẫy. Và câu trả lời duy nhất là phải thực tập giới. Mà thực tập giới không phải là chỉ luật và nghi mà thôi, mà phải làm cái gì đó để cứu giúp cho những người khác, để họ cũng có thể thực tập giới và nghi được. Ví dụ như có một cái ông chồng mỗi khi say rượu về là đánh vợ, và đánh vợ luôn 20 năm mà không có ai biết. Thì trong xóm như vậy là quá thờ ơ. Thì phải làm một cái gì đó chứ. Phải đưa vấn đề lên cho chùa, phải đưa vấn đề lên cho các thầy, các sư cô. Phải đưa vấn đề ra tăng thân là trong xóm mình có một gia đình như vậy đó, thì mình làm sao giúp được. Mình không có dùng những biện pháp cấm cản, trừng phạt, nhưng mà mình có thể dùng những biện pháp thương yêu, hướng dẫn, sách tấn, giúp đỡ. Đó là hành trì Phật Pháp đó. Một giờ đúng rồi. Và sáng nay mình có đọc Niệm Giới. Giới pháp của Đức Thế Tôn, luật nghi chánh niệm mà chúng con đang hành trì, đó là luật và nghi, giới luật và uy nghi, và nó cũng là chánh niệm. Là giới thân nguyên vẹn. Đây là giới pháp của Đức Thế Tôn, nó nguyên vẹn. Là giới thân không bao giờ bị sức mẻ. Đức Thế Tôn có giới thân, mình cũng có giới thân, nhưng giới thân của Đức Thế Tôn không bao giờ bị sức mẻ. Giới thân của mình thỉnh thoảng bị nứt, bị sức mẻ. Cho nên mình mới cần ngày rằm, ngày mùng 1 để về làm mới. Là giới thân không bao giờ bị sức mẻ, là giới thân không bao giờ bị nhiễm ô. Giới thân của Đức Như Lai không bao giờ bị nhiễm ô. Nhưng mà giới thân của mình có thể thỉnh thoảng bị dính chút buồn. Dính chút dơ. Thành mình phải tẩy thôi. Mà tẩy không phải là bằng cách xin tội, mà bằng cách phát nguyện bằng cái tâm của mình. Từ rời về sau con sẽ không nói như vậy nữa. Từ rời về sau con sẽ không có bạo động như vậy nữa. Từ rời về sau con sẽ không có hành xử như vậy nữa. Là giới thân không bao giờ bị nhiễm ô, là giới thân không bao giờ bị tì vết, là giới thân không bao giờ bị hỗn tạp, là giới thân được người thức giả người khen và hâm mộ, người có giới đức. Là giới thân có công năng bảo vệ tự do. Khi mà có giới thân thì không có bị hệ lụy nữa. Giới thân mình nguyên vẹn thì mình không có bị sai lầy, không bị hệ lụy, không bị vướng mắc nữa. Cho nên giới thân là nền tảng của tự do, mà tự do là nền tảng của hạnh phúc. Là giới thân đưa tới sự không sợ hãi. Mình trì giới rồi, không có sợ hãi nữa. Và chính cái vô ý nó làm cho mình có hạnh phúc rất lớn. Là giới thân đưa tới chánh định, giới luôn luôn đưa tới định, và định luôn luôn đưa tới tuệ. Là giới thân đưa tới chánh định, là giới thân đưa tới tuệ giác. Và có tuệ giác rồi thì thánh thơi giải thoát, là giới thân đưa tới giải thoát và hạnh phúc đời đời cho mình, cho gia đình mình, cho dân tộc mình. Giới với niệm là một. Đó là sự thực tập rất là cụ thể của mình.